ังกรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโดอนุตตโรปุริสธัมมสารปิตาปานิวะมนุสสานังโพธโภคะวะตุสัมมากัตโตภะคะวะตาธัมโมนันเนติโกอะคะวิโกเอหิตาสิโกโอปะนะหิโกภะคะตังเวหิตาโพเวญโยเอสุมมิมานโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะติปุริสยุคาลิอาตปุริสบงกลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจวิคารเนโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาภิยะตัมดันเยื่อไล่บาตึงกงจันเดียงเจมินทันตุงเดียงเอเทยามใหญ่โพเถิดเดียวมือเดียงยังซื้อฝากเกตงยังตำดันเลยจันปากย่อบาเสียงเดียงเดียงเติมเดียงเดียงเดินเตจึงเยี่ยมเบื่อควายเอ๋ยยังเยี่ยมนั่งเติมเติมเนยยาทำจึงเยอะต้องดันแต่เกิดตั้งใจเกิดเทต้องบอดเยี่ยวหันเจอหันเยอะรีหันจึงจันหันเดิมพวกน้อยตามปีแดงเยอะเลยฟังตั้งฟังเตะฟังกินเลยดาบเพื่อเกียงโพเกลือกำเอตังสมัญญังภะคะวาสาวะติยังวิหรติเจตวะเนอนาตะเตติกาสารามิอะตะโพอัญญะระมิวะหังนิกานังยะนะติยาเปกันตวังกาเยวะนะกาปัญเจตวะนังโอปาเตวะเยนะภะคะวาเตนุปะทังกะมิโกสังกะมิโกภะคะวันตังอะภิวาเอวะเอกัมมันตังอาคาริเอกัมมันตังจิตาโคสะดิวะตาภะคะวันตังกาภายะอัจจะปาติปะหุเอวะมะโนสะจะมังกะลานิอะจินตะยุงนะกาธัมมะนะสุขานังสุขิยังกะละมุอะตะมังอะเสวนาจะปาลานังบันติอะนัยจะเสวนาโจจะจะปูจะนิยานังเอตังมังกะละมุอะตะมังปะติรูปะริสวาสโสจะโกเกจะกะตะปูยะคาอาทัสสัมมาปะริติเจตัมมะกะละมุอะตะมังปะหุสะจัญจะปิสัญจะวินะโยจะสุเตกิโตสุภาติตาจะยาวาจะเรกังมังกะละมุอะตะมังมาตาปิสุมาวะทานังพุทธะดารัสสะสังฆะโหอนาคุณาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละมุอะตะมังดาในจะพรหมจริยาจะยาตะกาในจะสังฆะโหอนวาชาในกัมมังมีเอตัมมังกะละมุอะตะมังอาระปิวิระปิปะปะมาจะปาลาจะไสยังโหอาตมาดูจะทำเมตุเอตัมมังกะละมุอะตะมังยาระโหตุวะปะโหจะสังตัวติจะกะกายนิทัสกะลีนะธรรมาสวนังเอตัมมังกะละมุอะตะมังคันติจะโสวะจัสสะตะสมนาไนจะดัสสะนังกะลีตะธรรมะตะเตจะเอตัมมังกะละมุอะตะมังตะโพจะพรหมจริยังจะอริยสัจจะนะดัสสะนังเนปาละสัยจิตริยะจะเมตังมังกะละมุอะตะมังโพธัสสะโลกะธัมเม ेतम् यासनकाम् पति अलोकम् विरजम् केमानेतम् मण्डलम् वोतमानेतानि कान्तिकाम् तेषाम् मङ्गलम्
Dạ, con ở nhà Nguyệt. Hành lễ cho Tôn Đức Tăng đi. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, 24 tháng 3, 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Boston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ về ba thứ ngôn ngữ sẽ do Thượng Tọa Giác Đản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nghiêm tăng nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thí dụ về ba thứ ngôn ngữ. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhé.
Nam mô Bích Thầy nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính bạch chư tôn đức. Ngôn ngữ là một tín hiệu của loài người dùng để thông tin và hiểu nhau. Nhưng mà cái ngôn ngữ của loài người thì nó có tốt, có xấu. Và chính cái ngôn ngữ đó làm cho người ta được thành công, nhưng mà cũng có đôi khi cũng do lời nói mà làm cho người ta thất bại. Và lời nói của loài người được Đức Phật Ngài dùng ba cái thí dụ để Ngài chỉ cho những cái lời nói ấy. Chắc chắn là khi Đức Thế Tôn Ngài dùng cái ba cái thí dụ khác nhau thì trong đó nó vẫn có một cái ngụ ý, chứ không phải là không có ngụ ý. Và bài học này nếu được nghe thật kỹ thì chúng ta sẽ có được một bài học về cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn cái lời nói của chúng ta đi đến cái tình trạng tệ hại, và ở đây chúng ta hãy nghe thượng tọa Giác Đẳng sẽ thuyết giảng bài học này. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, rồi chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa giáo sư thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Chúng con vừa thấy sư trưởng. Bây giờ xin mời quý vị đọc bài. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc bài chính kinh Nghĩa Vũ Pháp ngày 24 tháng 3 năm 2011. Thí dụ về ba ngôn ngữ. 88. Thế nào là hạng người phẫn ngữ? Vũ Tha Phan Nan Bà Ni, ở đây có người hay nói dối khi đến chỗ nhóm họp, hoặc đến tại hội chúng, hoặc đến giữa quyến thuộc, hoặc đến giữa quan quyền, hoặc đến giữa hoàng gia, bị buộc hỏi cung rằng: hãy lại đây, đã kia, đi nước gì, hãy nói ra điều ấy. Hắn không biết lại nói là tôi biết, hoặc biết lại nói tôi không biết, hoặc không thấy lại nói tôi thấy, hoặc thấy lại nói tôi không thấy. Như thế vì nhân tự nó, hay vì nhân người khác, hay vì chút ít lợi lộc mà thành ra nói dối. Đây là hạng người phẩm ngữ. Thế nào là hạng người hoa ngữ? Buddha Hati. Ở đây có người bỏ lời nói dối, tránh lời nói dối khi đến chỗ nhóm họp, hoặc đến tại hội chúng, hoặc đến giữa quyến thuộc, hoặc đến giữa quan quyền, hoặc đến giữa hoàng gia, bị buộc phải cung rằng: hãy lại đây, gã kia, mi biết gì, hãy nói điều ấy. Hắn không biết thì nói tôi không biết, hắn biết thì nói tôi biết. Hắn không thấy thì nói tôi không thấy, hắn thấy thì nói tôi thấy. Như thế không thành lời nói dối, vì nhân tự mình, hay nhân người khác, hay nhân chút ít lợi lộc. Đây là hạng người hoa ngữ. Thế nào là hạng người mật ngữ? Mắt bút pha ni. Ở đây có hạng người phát ngôn như lời nói, không thô lỗ, êm tai, dễ thương, rót vào tim, nhã nhặn, được quần chúng ưa thích, được quần chúng vừa lòng. Đây là hạng người mật ngữ. Rất trong tâm diệu pháp bổ nhân chế định, do ngài trưởng lão Tịnh Sự Dịch pháp sư dắt giới sang định. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đoán từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngôn ngữ là một phương tiện truyền đạo. Có thể nói rằng có xưa nhất của loài người, và mặc dù ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, nhưng mà bằng cách này cách khác thì chúng ta đều vận dụng qua cái phương tiện của ngôn ngữ. Lấy ví dụ như là ngày nay những người câm, họ có thể biểu đạt được tư tưởng của họ bằng cách là đánh vào cái bàn phím, tạo nên cái ngôn ngữ từ của người câm để người khác thể hiểu được. Thì điều đó chúng ta vẫn xem là một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ của những người câm điếc. Dĩ nhiên là chúng ta nói chuyện như là chúng ta đang nói chuyện ở đây trực tiếp với nhau thì lại sử dụng ngôn ngữ, nhưng mà email hay là blog ở trên internet, hoặc giả là những bài báo, những tín hiệu, có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể gọi đó là những cái thứ ngôn ngữ dùng để biểu đạt cái ý tưởng của chúng ta. Ngôn ngữ đưa chúng ta đi thật xa, để chúng ta nói lên được cái cảm xúc ở trong lòng mình. Mình muốn một người nào đó biết rằng mình đang bực bội, mình muốn một người nào khác biết mình đang thương họ, mình biết muốn người khác được thuyết phục bởi lời nói của mình. Thì lúc đó chúng ta thấy ngôn ngữ nó là một phương tiện rất là đắc dụng. Ngày nay thưa quý vị, chúng ta không phủ nhận cái giá trị của ngôn ngữ được. Lấy ví dụ là chúng ta vào trong internet, có bao nhiêu trang webpage và đời sống hàng ngày chúng ta sử dụng điện thoại, nó cũng là một cái khả năng sử dụng ngôn từ, sử dụng ngôn ngữ để mà truyền đạt với nhau. Nhưng mà loài người thì thường hay có một cái thói tật, đó là chúng ta lạm dụng. Có người thì lạm dụng lòng tinh tế của người khác, có người lạm dụng cái phương tiện mà mình có được để tạo thành những điều gây ra sự bất an lạc cho mình và cho người. Có lẽ là chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi với nhiều hình thức và thực sự rất là đa dạng. Nhưng mà một ở trong những cái hại của thế hệ nghèo, thế kỷ ngày hôm nay đó, là người ta thường nói nhiều về cái kỹ xảo, về cái khả năng sử dụng ngôn ngữ. Mình nói như thế nào để có sự thuyết phục, mình viết một lá thơ như thế nào gãy gọn để người ta nhìn vào bắt mắt, người ta đọc được, hay là mình làm cách nào để những gì mình quảng cáo nó đập vào con mắt của người khác. Thời đại dạy chúng ta như vậy, cái nguồn máy giáo dục dạy chúng ta như vậy, nhưng mà có rất ít cái cơ sở giáo dục ngày nay dạy chúng ta nên tự chế và nên coi chừng ngôn ngữ của mình. Chỉ riêng một điều này là chúng ta có thể hiểu được. Nếu chúng ta vào các cái diễn đàn của người Việt Nam thì chúng ta thấy rằng người Việt Nam của chúng ta quả thật là thích nói, thích biểu đạt, chứ không phải là một dân tộc bản tính thầm lặng. Ở trên phong thóc thì chúng ta cũng có nhiều rung. Ở trong các cái diễn đàn internet như là diễn đàn Yahoo chẳng hạn thì chúng ta có rất là nhiều. Không có ngày nào mà chúng tôi nhận dưới 300 cái email của đủ mọi diễn đàn, người ta nói với nhau đủ thứ chuyện hết. Tất nhiên, thưa quý vị, chúng ta có thể đọc ở đó một cái căn bệnh của thời đại là chúng ta hay lạm dụng ngôn ngữ. Chẳng những lạm dụng ngôn ngữ mà chúng ta dùng ngôn ngữ như là một thứ vũ khí miệng lưỡi đả kích lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta lật lại những dòng chữ ở trong một bản kinh cổ xưa như là bộ Bút Ca La Va Nhất Tích, cũng như chúng ta tìm thấy ở trong nhiều đoạn kinh khác, ở trong Kinh Tạng, ở trong Luật Tạng, thì Đức Phật bằng cái nhìn của một vị chánh đẳng nhận giác, Ngài soi sáng cho chúng ta rất là nhiều thứ. Thứ nhất, thưa quý vị, Đức Phật Ngài không có chỉ trích nặng nề cái lời nói vụng về. Ngài chỉ khiển trách lời nói ý ngữ, ác ngữ, vọng ngữ, những lời nói mà có nói không, không nói có, những lời nói có tính cách là bôi bác, có tính cách là hư ngụy, có tính cách là cố tình đánh lạc hướng người khác. Ngài gọi đó là một thứ phẫn ngữ. Thật ra thì có đôi khi đối với chúng ta những lời nói này rất là đẹp. Quý vị để ý những bài diễn văn ở tại các cái buổi hội họp quốc hội, nhiều lúc người ta đã kích một đối thủ, nhất là đối thủ là chính trị của mình, họ kết tội người đó nào là thiếu lòng yêu nước, kết tội người đó bằng cái nhãn hiệu này nhãn hiệu khác. Và bây giờ nếu mà chúng ta có dịp mà đi hầu tòa thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong những cái phiên tòa phần lớn là luật sư họ được huấn luyện để mà nói những lời cáo buộc mạnh mẽ đối với những đối thủ của thân chủ mình. Mà người ta không viết lời để làm việc đó. Thậm chí người ta xem đó là một thứ kỹ thuật chuyên môn của nghề nghiệp. Và trong cuộc sống hàng ngày, ở trên truyền thông báo chí, chúng ta thấy rằng người ta không ngại ngùng để nói với nhau, để cáo buộc với nhau. Có đôi khi chúng tôi đọc một cái bài viết vì người ta có một thứ kinh xúc nào đó mà những người khác lại buộc tội, và buộc tội rất là nặng nề. Điều đó chúng ta thấy vô số. Ngày hôm qua, thưa quý vị, tối qua chúng tôi có đọc một bản tin. Bản tin nó nói về một vị mục sư, người Hoa Kỳ. Và vị mục sư này có tên là Chad Holt, ở North Carolina. Vị này bị mất việc. Nhà quý vị biết mục sư là có công việc ở nhà thờ. Nhà thờ bên Mỹ thì những nhà thờ tin lành thì họ thuê mục sư, và cái hội thánh họ có quyền cắt lương, có quyền đuổi mục sư đó. Họ thuê được, họ trả lương được thì họ sẽ đuổi được. Có nhiều trường hợp như vậy. Thì thưa quý vị, vị này bị mất việc của mình vì lý do đơn giản là vị này tán đồng một cái quan niệm từ một quyển sách. Ở trong quyển sách đó nói về một điều mà tác giả nghi ngờ, đó là quan điểm là đời đời ở quả ngục, tức là một người không tin Chúa thì đời đời vào quả ngục. Và họ đặt ra một câu như là Thánh Gandhi, ông là một người đem hết lòng để phụng sự cho đất nước, cho nhân loại, và được tôn là một vị thánh. Nhưng mà nếu ông không theo Chúa thì phải chăng theo cái tính lý của Kitô giáo thì ông sẽ sống trong địa ngục đời đời. Và mục sư này cũng không có tin như vậy. Ông nghĩ rằng cái quan niệm đó nó cực đoan, và nó đi ngược lại với cái giáo thuyết về bác ái, về bao dung mà ông tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Và ông nghĩ rằng cái quan niệm về quả ngục đời đời đó, nó là một điều xem ra nó phi nhân bản và nó không có lý. Tất nhiên thưa quý vị, một cái thiên đàng là một thế giới vui thú vĩnh hằng, và một cái quả ngục mà đời đời bị khổ đọa trong đó được xem như là một phần của giáo lý căn bản của Kitô giáo. Tinh lành của vậy mà Thiên Chúa giáo La Mã cũng vậy. Ở đây chúng ta không bàn cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta nói như vậy là trong những người mà đã kích vị mục sư đó, thì họ đã kích vị mục sư đó như với cái lời nói rất là nặng nề. Chúng ta cảm tưởng như là vị mục sư đó phạm một cái tội đại nghịch bất đạo, là vì đi ngược lại với cái tính lý cố hữu. Thì ở đó cho chúng ta một cái bài học như vậy, là chúng ta rất là dễ dàng để khiến cho lời nói của mình nó đánh mất đi cái giá trị thực sự của truyền thông. Giá trị thực sự của truyền thông mà Đức Phật Ngài dạy ở trong đoạn này và trong nhiều đoạn kinh khác, đó là cái lời nói mà có giá trị thực sự đó phải là một lời nói thật, phải là một lời. Nếu chuyện có nó không, chuyện không nó có, nói sai sự thật, thì cho dù cái lời đó có trau chuốt đến đâu, có đẹp đến đâu, có khéo đến đâu, thì lời nói đó vẫn gọi là một thứ phẫn nữ. Quý vị, có một lời nói khác mà Đức Phật gọi là lời nói như hoa. Ở đây thì dịch là hoa ngữ, chúng tôi dùng chữ Hoa ngữ, dùng, nhưng mà Hoa ngữ thì chúng ta nghe nói như tiếng Tàu, chỉ sâu chỉ sao, ở đây chúng ta không có nói như tiếng Tàu mà Hoa ngữ là lời nói như Hoa. Hoa là một kết tinh của thực vật, cây, cỏ cho chúng ta những đóa hoa có màu, có sắc, có hương. Mà thường nói đến hoa, chúng ta nói cái gì làm đẹp cho đời sống. Thật ra thì nếu chúng ta đọc kỹ lời của Đức Phật dạy, thứ gì một cái lời nói ngược lại với phẩm, nếu phẩm ngữ là hư ngụy thì lời nói hoa ngữ là nói như hoa đó, là lời nói của chân thật, hay chúng ta gọi là chân thật ngôn, một thứ lời nói có tôn trọng sự thật. Có khi lời nói nó lời bụng, nó phải là lời nói khéo, nhưng mà nó là một lời nói thật, thì bao giờ nó cũng có giá trị nhất định của nó. Dĩ nhiên là Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta nói đúng sự thật, nói bằng tâm từ, nói đúng thời, nói có lợi ích, chứ không phải chỉ là dùng nhìn một cái cảnh thật sự mà thôi. Nhưng mà một lời nói thật làm lời nói khó nói. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà thưa quý vị, con người thường phải thiền, mà đôi lúc do người ta đứng bên này, do người ta đứng bên kia, người ta không có can đảm nói là sự thật. Chúng tôi lấy một cái trường hợp mà xã hội Hoa Kỳ là một xã hội mà tương đối là tiến bộ rất là nhiều ở trong cái khả năng tranh biện. Nhưng mà chúng ta thấy những cái chữ như là liberal, như liberal đó, người ta đã dùng một dán nhãn hiệu cho một thứ là nó đi quá đà, là một thứ phá hủy cái truyền thống cố hữu của xã hội. Và chữ label này trở thành một cái nhãn hiệu, đôi khi nó là một cái bản án tử hình đối với các ứng cử viên. Thế hoặc giả là chúng ta nói có cái thời nào đó mà ở tại bên Việt Nam chúng ta, khi người ta nói, người ta chỉ nói đọc khuôn thôi. Và nếu nói sự thật thì dễ dàng đi học tập cải tạo. Và chúng ta cũng thấy con người sống ở trong gia đình hay trong đạo giáo cũng vậy. Nhiều lúc vì chúng ta đứng trên một cái một phe phái, một bên nào đó, mà chúng ta không dám nói ra lời nói sự thật. Sự thật rất là đơn giản như vậy. Có nhiều khi mình thử là nghe một người đó là kết án một người khác, và kết án người đó là người xấu xa hoàn toàn, thì chúng ta cũng thử ngồi xuống để mình xác lại coi người đó có hoàn toàn xấu như vậy không. Mà Dorothy Carnegie mà nói như vậy là ở trong 10 trường hợp mà người ta kết tội một người nào đó là xấu, thì có 9 trường hợp đó là những lời nói phóng đại quá đáng, cực kỳ quá đáng. Cũng như khi chúng ta thích một người nào, chúng ta khen người đó, thì cũng hẳn là người đó tốt 100%. Người có trí là người hiểu được vấn đề một cách trung thực. Ví dụ như mình biết rõ người đó tốt thì mình nói tốt, mà xấu thì nói xấu. Con người của chúng ta hay dễ a dua theo người khác, dễ xu hướng theo người khác. Và thường thường là chúng ta tự biến mình thành một nạn nhân. Thưa quý vị, chúng tôi sống ở trong một ngôi chùa làm trụ trì đó. Chúng tôi biết có vô số trường hợp mà những người Phật tử họ trở thành nạn nhân của những người mà vì chia rẽ, vì sự phe phái thế này thế kia. Mà thật ra mình không có thì giờ. Thí dụ như một Phật tử họ đang đi chùa, đang làm việc tốt, người khác ở đây họ nói, ồ, anh hay chị không có nên làm việc cái chùa đó, là chùa theo cộng sản, hay là cái chùa đó là cái chùa ông thầy thế này, là Phật tử thế kia thế nọ, nản lòng cái chuyện rất là nhiều. Rồi đôi khi Phật tử đến hỏi chúng tôi vì gì, trong trường hợp như vậy chúng tôi làm trụ trì nên làm cái gì? Thì thú thật với quý vị là thường khi chúng tôi phải nói rằng mạng ai thì nó giữ thôi. Chúng ta không thể nào mà thanh minh cho cả thế giới này, chúng ta không thể nào mà đứng ra để bảo vệ cho cả thế giới này. Chúng ta chỉ biết rằng có những người mà họ luôn luôn nhắm vào các cái đối tượng nhẹ dạ để mà họ lôi kéo theo cái xu hướng nào đó. Thật ra thưa quý vị, có nhiều người hỏi chúng tôi về cái hiểm họa của chế độ cộng sản là gì, thì chúng tôi phải nói là một cái hiểm họa mà lớn của chế độ cộng sản đó là họ bỏ ra một cái vùng, một số tiền khổng lồ, cái tư nguyên khổng lồ để họ làm một bộ máy tuyên truyền mà do họ kéo vô số người, mà những người rất là nhẹ dạ đó, để họ tin vào điều gì đó. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong các cộng đồng khác như là cộng đồng Nhật Bản chẳng hạn, cộng đồng đại Hàn, họ không có bị như cộng đồng chúng ta. Cộng đồng chúng ta bị phân hóa rất là nhiều, bị phân hóa bởi bên này và bên kia. Nhưng mà phải nói rằng cái chính sách về lâu về dài của chúng ta nó không có dẫn đến sự đoàn kết như mọi người nghĩ, mà nó dẫn đến sự chia rẽ. Mà cái sự chia rẽ nhất thời nó có lợi cho bên này, lợi cho bên kia, nhưng về lâu về dài đó, nó là một cái đại họa cho dân tộc. Quý vị thấy là người Việt Nam không có tin người Việt Nam. Có những người này họ chống bên này, chống bên kia, chỉ đơn giản là tại vì sao? Là tại vì họ thấy người đó không giống như mình, không theo mình. Thì như vậy á, ở trong cái thời đại mà chúng ta thấy như là Đức Phật ngày dạy, là cái thời đại mà con người mà có nhiều cái sân tâm á, là thời đại mà nó làm cho con người giảm đi cái trí tuệ. Sân tâm là gì? Sân tâm là chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà con người á, rất là dễ dàng bị tác động. Giờ bị tác động cái người này xấu, người này xấu, mình không thích người này, không thích người kia, mà lúc nào mình cũng nặng về cái vui cái buồn, mình quên đi những thứ cần thiết. Chúng tôi đi làm việc Phật sự đó thưa quý vị, ví dụ như là làm việc ở trong một cái diễn đàn như là Rung Phật Pháp của Gautama đây, hay là việc ở trong một ngôi chùa, rất là thường khi đó tất cả những người làm việc đó họ đều là những người rất tốt, rất thiện chí. Nhưng mà tại sao người tốt đó họ không có thể nào thoải mái hoàn toàn tỉnh để tốt? Tại vì thật ra chúng ta biết ai cũng có đụng chạm với nhau hết. Và cái sự đụng chạm của con người đó, nó khiến cho người ta bênh vực, người ta lôi kéo. Và từ từ là họ bôi cho trét trấu lên một số người nào đó là người đó xấu hoàn toàn. Nhưng mà trên thực tế người đó phải là xấu như vậy. Cái con người của chúng ta mà khi với Đức Phật là nói là lời nói như hoa đó, là cái lời nói nó đủ cái can đảm để nói một cách trung thực, đủ can đảm để vượt lên trên cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, cái phe phái. Và cái lời nói trung thực, lời nói như hoa là lời nói có tôn trọng sự thật. Mà không may cho chúng ta là chúng ta ít, chúng ta rất ít khi là có được nhiều cái bằng chứng về việc đó, có nhiều cái tấm gương sáng về việc đó. Và phần lớn là chúng ta hoặc là đứng bên này hoặc là đứng bên kia. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái lời nói mà Đức Phật ngày định nghĩa là lời nói gọi là phẫn ngữ hay lời nói là hoa ngữ đó, là nói như phẫn, là nói như hoa đó, thì chúng ta thấy nó chỉ là một cái chuyện mà đối ngược giữa cái là tôn trọng sự thật và không tôn trọng sự thật. Mà sự thật ở đây như là một cái chuẩn để mà chúng ta lượng định vấn đề. Thật ra không phải trên phương diện xã hội đâu, mà ở trên phương diện đạo giáo cũng vậy. Hễ một con người mà họ tin vào cái gì đó, họ thích cái gì đó, thì cái đó cái gì cũng tốt hết. Mà hễ họ không tin và họ không thích cái gì đó, thì đó cái gì nó cũng xấu hết. Chúng tôi trước đây có kể cho quý vị Phật tử nghe câu chuyện là của một người mà chúng tôi quen đó. Người đó sống ở trại Lumbini, tức là họ đi đường bộ qua Nông Khai rồi về sống ở Lumbini. Rồi trong thời gian Lumbini họ cũng được ra bên ngoài lý do sau đó. Và khi mà sang bên Mỹ đấy, thì người đó họ nói rằng họ rất là ghét Phật giáo Thái Lan nói riêng và Phật giáo Nam Tông nói chung. Thì có một lần vị đó đến ngồi nói chuyện với chúng tôi thì vị đó nói rất là thành thật là vị đó không ưa Phật giáo. Rồi chúng tôi mới hỏi tại sao. Thì vị đó nói rằng có hai điều mà vị đó không thích. Mà vì vị đó đi nghe một vị hòa thượng nói thì vị đó cũng thấy vị đó có lý. Thứ nhất là Phật giáo Nam Tông không ăn chay. Và thứ hai là nhà sư bên Nam Tông mặc quần không ống. Nghĩa là mặc y nội đó, giống chúng ta gọi là một xà rông, người ta nói mặc quần không ống. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nói gì, tại vì đời sống con người mà mỗi người họ có cái thích và có cái không thích thôi. Chúng tôi chỉ cười. Nhưng mà nếu hai lý do đó nó trở thành hai điều mà đáng bực mình á, đáng để giận thì kể ra thì nó cũng là một điều thú vị, là vì đời sống con người nó có nhiều cái. Mà nó không giống chúng ta. Mà nó có một chuyện rất là trớ trêu là người ta nói ghét của nào trời giao của đó. Thì cái vị đó họ sau khi định cư ở Mỹ khoảng 10 năm ấy, thì họ cái vị đó có một người cháu đi học trong đại học đó. Và người cháu đó lại làm ở trong một cái tổ chức gọi là bảo vệ Tây Tạng, binh vực cho Tây Tạng. Và vì vậy cuối cùng đó thì cái người cháu là dẫn cái vị này đó là đến gặp Đức Dalai Lama, bảo đầu quen và trở thành một người Phật tử theo mật tông Tây Tạng. Thì khi vị này theo Phật tử mật tông Tây Tạng đó thì phải nói là vị này sùng đến Phật giáo Tây Tạng đến mức cực độ. Tức là tất cả cái gì thuộc với Phật giáo Tây Tạng đều là vĩ đại và các vị Lạt Ma đều là thần thánh hết. Thì có một lần vị đó cũng đến gặp chúng tôi nói chuyện là vì một công chuyện liên quan đến xã hội chứ không phải là vì đạo giáo. Và khi gặp chúng tôi thì vị đó cũng bày tỏ là vị đó bây giờ cũng là một người Phật tử, cũng đi theo Phật giáo Tây Tạng. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi mới có chuyện là nhiều năm về trước cũng đã từng nói chuyện với nhau. Bây giờ chúng tôi hỏi sao, nhưng mà bây giờ sao anh cũng có thể theo Phật giáo Mật Tông được. Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thì họ cũng là không ăn chay, cũng mặc mặc quần không ống, sao tự chấp nhận được. Thì ông biết rồi ông đấy. Ồ, bây giờ sư nói là mới nhớ tại sao cái chuyện đó hồi xưa nó có vấn đề, bây giờ nó không có vấn đề. Thưa quý vị, cái đó nó chỉ là, nói chung là nó là cái cảm tính của con người thôi. Cái cảm tính của con người nó kỳ cục lắm. Và nó rất là kỳ cục. Và hễ cái gì mà mình ghét đó, thì mình chỉ tìm cái lý do để mình nói mình ghét thôi. Nhưng mà cái gì mình thương đó, thì mình không có nghĩ đến chuyện đó. Thành ra con người mà ở trong cái sự suy nghĩ, trong cái ngôn ngữ đó, mà có khả năng để tôn trọng sự thật mà chúng ta tạm gọi là khách quan một chút đó, thì thật sự nó là một chuyện khó chứ không phải dễ. Rất là khó. Tại vì sao? Cái tính khí của con người chúng ta nó vậy. Nhưng mà một khi mà chúng ta có cái phê phán nặng nề với người khác đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái người bị phê phán là nạn nhân. Khi mà mình không tôn trọng sự thật thì cái lời nói của mình, cái lời nói thiên vị, cái lời nói một chiều, cái lời nói không có khách quan của mình, tự nó biến mình trở thành một nạn nhân. Và cái người có trí thì hiểu như vậy là mình không nên biến mình thành một thứ nạn nhân. Chúng tôi đã có rất là nhiều năm đó thường hay cổ võ với Phật tử là nên đi du lịch. Không phải là vì chúng tôi thích đi du lịch mà chúng tôi muốn người khác đi du lịch. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy một điều là về con người của chúng ta có quá nhiều cái thành kiến, cái định kiến. Khi mà chúng ta đi tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau đó thì cái đó nó sẽ giảm thiểu đi nhiều đi. Và khi mà chúng ta đi du lịch đó, thì chúng ta nhận thấy một điều rằng cái gì mà mình ghét á, cái gì mà mình ghét nhất á, thì không phải cái đối tượng mà mình ghét á họ là nạn nhân, mà cái sự ghét bỏ, cái sự thù ghét của nó đã biến mình trở thành một thứ nạn nhân. Và một người có trí thì không tự biến mình một thứ nạn nhân. Chúng tôi thưa quý Phật tử là thành ra cái kinh nghiệm mà đi du lịch á, đôi khi nó cho chúng ta những bài học rất lớn. Chúng tôi lấy ví dụ như là cả thế giới thì dân tộc nào cũng có cái bệnh. Cái bệnh đó là mình ghét dân tộc này, ghét dân tộc khác. Người Anh không đương ưa người Đức, không Pháp không có ưa người Anh, Nhưng mà để nhất là địa vị thế giới thì anh cũng phải qua cứu pháp. Hay là người Việt Nam với Campuchia thì không ưa với nhau, hay là Việt Nam mình chỉ người Tàu, mặc dù mình học sách thánh hiền của Tàu vân vân. Nói chung đó là cho dù chúng ta gần nhau, ảnh hưởng với nhau, người ở Đại Hàn thì họ cũng ăn sushi, họ cũng có nhiều cái họ bắt chước theo người Nhật, nhưng mà họ cũng rất là ghét người Nhật. Thì thưa quý vị, đến một cái mức độ nào đó đó thì chúng ta nhận ra rằng cái sự ghét của chúng ta đối với người khác đó, nó chỉ làm cho chúng ta sống hạn hẹp thêm, làm cho chúng ta phiền toái, làm cho chúng ta mất đi cái đó khách quan. Cái sự khách quan là một cái gì rất là sự khách quan là một cái gì mà rất là cần thiết để chúng ta có thể nói như vậy. Mình thương người nào thì cũng mình biết được cái nhược điểm của người đó, mà mình ghét người nào mình cũng biết được cái ưu điểm của người đó. Cái đó không phải là chuyện dễ. Chúng tôi nhớ có một năm đi Ấn Độ, đi với một vị thầy, và vị thầy này sau nhiều ngày mà đi với Ấn Độ thì mấy người ăn xin và mấy người trong khách sạn làm cho vị này bực mình quá. Thì vị này mới nói với chúng tôi rằng không hiểu sao bên Mỹ đó, mấy người Ấn Độ qua Mỹ họ học làm bác sĩ hoặc làm giáo sư, sao thấy họ thông thái mà người Ấn Độ tại Ấn Độ sao không ngu quá. Nhưng mà điều buồn cười nhất đó là vị đó trong một lần cầm microphone ở trên xe bus mà có chúng tôi tại đó, đó thì vị đó tuyên bố như vậy là tất cả những người Ấn Độ thông minh đó, một là vào trong rừng tu nhập Niết Bàn hết rồi, hai là đi qua Mỹ làm bác sĩ làm giáo sư rồi, những người ở lại mà đang điều hành Ấn Độ đều là những người ngu ngốc. Tại vì vị quá giận những người Ấn Độ. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà vị tức mà nói như vậy đó thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận một điều là con người của chúng ta khi mình giận đó, mình hay nói quá, hay nói quá lời về chuyện gì đó. Thành ra thì ở cái xứ nào nó cũng có người này và người khác, và chúng tôi cũng đồng ý là những người ăn xin hay là một số người mà họ theo làm tiền cách du lịch đó, thì nó cũng phiền thật. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở một mặt khác, những người dân sống ở gọi là đại chúng sắp khóc đây thì họ vẫn có những nhiều điểm mà chúng ta có thể học, có thể cảm kích ở họ. Thành ra cái lời nói mà Đức Phật ngài đặc biệt ngài nói về cái lời nói như là phẩm hay nói như hoa đó, chỉ khác biệt ở chỗ là có tôn trọng sự thật hay không. Cái thái độ khách quan của chúng ta rất là quan trọng. Và cái lời nói thứ ba mà Đức Phật ngài dạy ở đây là lời nói như mật. Có đôi khi quý vị biết là cái cách biểu đạt trong ngôn ngữ đó nó cũng khác biệt, nó do văn hóa. Có một lần chúng tôi nói với quý vị rằng cái hình ảnh mà con ong mà hút mật đó là hình ảnh không có đẹp. Ở trong ngôn ngữ của Việt Nam và Trung Hoa chúng ta nói là cái chuyện ong bướm như thế này. Nhưng mà hình ảnh con ong hút mật mà không làm thương tổn các loài hoa đó là hình ảnh đẹp ở trong kinh. Thì cái chuyện mà lời nói mà chúng ta thường nói là lời nói đường mật á, hay là mật ngọn chết rồi, thì cái lời nói đường mật ở trong tiếng Việt chúng ta nghe nó không có hay. Nhưng mà cái lời nói như mật mà ở trong chữ Phạn, ở trong văn hóa của Ấn Độ và trong văn hóa Phật giáo thì nó là một cái chuyện rất là đẹp. Đức Phật này cho chúng ta biết nhiều khía cạnh liên quan đến cái lời nói mà gọi là ái ngữ. Lời nói ái ngữ là lời nói nó phát xuất từ lòng từ. Nếu mà chúng ta trừ những trường hợp gọi là mất đi tự chủ, hay là những trường hợp mà nó có tính cách là quá đáng, và nếu bình thường thì chúng ta nên tập dùng cái ngôn ngữ hòa ái đối với nhau. Cái thói quen nó rất là tốt cho chúng ta, tại vì cái lời nói hòa ái ở trong đạo Phật gọi là nói về tâm từ. Nói với tâm từ, cái tâm từ là mong cho người khác được an lạc. Mình nói thế nào đó mà mình mong cho người khác được an lạc hơn là mình nói có lời nói sẵn giọng. Và chẳng những vậy mà ở trong tiếng pháp thì Đức Phật nói ái ngữ nó là một trong những cái pháp để thu nhiếp chúng sinh, để tạo ra cái duyên lành đối chúng sinh khác. Mà trong kinh Bổn Sanh cũng nói nhiều câu chuyện là ngay cả đối với loài vật như con bò, con chó đó, mà mình có lời nói mà ngỏ cao với đó thì nó vẫn khác hơn. Về điều này đó, chúng tôi đọc rất là nhiều các bài viết và họ nói về cái trong những có một số nền văn hóa đó, họ đối với cái loài vật đó, họ nói họ không có dùng cái lời ngọt ngào, thì những con vật đó cái nó cái tính khí nó khác. Nhưng mà có những nền văn hóa người ta nói ngọt ngào với những cái loài vật đó, thì cái con vật đó nó khác vậy. Chúng tôi không có biết là câu chuyện thời xưa như con bò Nanda ở trong Túc Sinh Truyện đó, mà cái người chủ mà nói ngọt á, nó thì con bò nó kéo được nó ra sức nó kéo một cái chiếc xe, nhiều chiếc xe với cái trọng tải rất lớn, mà khi nó sẵn giọng á thì nó lại không chịu kéo. Thì câu chuyện đó đôi khi chúng ta nghe như câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì quý vị chúng tôi có thể cảm nhận được một điều là ngay cả như đối với con vật đó, như là ở chùa con chó xúc khô á, nó biết nghe. Và những nó biết nghe mà chúng tôi tin rằng khi mà mình nói ngọt với nó hay là nói sẵn giọng với nó cũng có thể cảm nhận được. Mỗi lần mà chúng tôi nhớ là nó chạy theo xe chẳng hạn, mình la nó một tiếng, mình la giống như mình quát đó, đừng có chạy theo xe sợ đụng xe đó, thì nó biết nó ngừng lại. Nhưng mà những lúc ngồi ở trên ghế mà nó chạy theo chư tăng, mà nó ngồi ghế bên mình nói chuyện với nó, mình nói cách bình thường, thật ra chúng tôi không có thể nào diễn tả được hết tiền đó, nhưng mà có thể cảm nhận được là con chó đó nó biết nghe, và nó biết nghe và nó biết nhận ra cái cách đối xử của mình qua cái giọng nói. Mà vì vậy Đức Phật ngài khuyên là cái lời nói tốt lành đã đành rồi, nhưng mà sử dụng lời nói ái ngữ thì nó tốt rồi. Ngay cả Đức Phật, quý vị đừng tưởng là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, là một vị giác ngộ rồi cái lời nói này nó khô khan, không phải vậy được. Có nhiều trường hợp như là ông Cấp Cô Độc, khi còn là một người cư sĩ mà chưa bao giờ gặp Đức Phật, khi mà đến gặp Đức Phật lần đầu, quý vị biết rằng Đức Phật ngài là một bậc thiên nhân chi đạo sư, ngài đang đi kinh hành vào buổi sáng, sáng sớm ông đến gặp Đức Phật, mà từ xa Đức Phật đã Suratta hãy đến đây. Suratta là tên thật của Cấp Cô Độc, rất ít người biết được ông tên là Suratta, đa số gọi là ông Anathapindika, tức là người giúp đỡ cho những kẻ bần hàn. Nhưng mà Suratta hay là Tu Đạt đó là tên thật của ông, mà Đức Phật gọi là Suratta hãy đến đây. Tại sao Đức Phật gọi như vậy? Cái lời nói của Đức Phật khiến cho ông cảm thấy nó có cái âm thanh như là một người cha gọi một đứa con, mà đứa con nó lưu lạc từ xa về. Và thật ra khi ông đảnh lễ Đức Phật, ông nghe Đức Phật pháp, ông chứng quả nhập lưu. Và từ đó, từ giây phút đó trở đi, ông đã trở thành một người đại cư sĩ vĩ đại trong giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta đọc một cái giai thoại nhỏ như vậy, cái giai thoại nhỏ như là Đức Phật đang đi kinh hành mà gọi là Suratta hãy đến đây rồi, thì thưa quý vị, những điều đó nó cho chúng ta thấy rằng cái ái ngữ ngay cả đối với một vị chánh đẳng giác cũng rất là quan trọng. Và có lẽ chúng tôi nói điều này quý Phật tử cũng hơi ngạc nhiên là chư vị chánh đẳng chánh giác, tức là chư Phật, nhất là như Đức Phật, ngài đừng tưởng là ngài không có những lời nói mà chúng ta tạm gọi là xã giao, không phải, đôi khi không phải xã giao, nhưng mà cái thông lệ của chư Phật là khi gặp chư tỳ kheo từ xa về đó, thì Đức Phật đều hỏi rằng các thầy đi dọc đường như thế nào, có được an lạc không, có gì bất trắc không, thực phẩm có tốt không, các bạn các pháp lữ đồng hành có tốt hay không. Chứ không phải là Đức Phật ngài đó là một vị Phật, một vị thầy rồi ngài gặp rồi ngài chỉ la chỉ rầy hay là ngài chỉ dạy tu tập không, mà thực sự cái lời hỏi thăm của Đức Phật đối với các vị tỳ kheo về gặp ngài đó, lời nói giống như một ông cha hỏi thăm người con, cái đó nó rất là cần. Tại vì sao vậy? Cái đó chúng ta gọi là sự ân cần ở trong đời sống này, nhưng mà thật ra nó là một thứ ái ngữ để làm gì thưa quý vị? Để các vị đó được sắc tính, được khích lệ. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái chi tiết đó thì có nhiều người xem rất là nhỏ ở trong kinh điển, nhưng mà nếu chúng ta đọc và chúng ta nghiền ngẫm thì chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Phật, một vị mà đã vượt lên trên tất cả những cái tế toái, những cái hệ lụy, những cái quan niệm về nhân ngã bỉ thứ cuộc sống này, nhưng mà ngài vẫn sử dụng cái ái ngữ để sắc tấn, để khai tâm, để dẫn dắt, thì chuyện đó chúng ta nên chúng ta nên học và chúng ta nên nghiền ngẫm. Mà đôi khi chúng ta hơi cố chấp mà chúng ta nói rằng à, cái lời nói ngọt là lời nói không có tốt, hay là trung ngôn và kịch chỉ, đồng ý những cái lời nói thẳng nói thật nhiều khi nó nghe khó lọt lỗ tai. Nhưng mà không phải là vì chúng ta nói như vậy mà chúng ta lấy lý do đó để mà lúc nào chúng ta đã kích người khác. Chúng tôi vẫn tin rằng tất cả mọi người đều có được một cái quyền được đối xử một cách tử tế. Chúng ta không muốn ai nói chuyện với chúng ta bằng cái ngôn từ mà thiếu tôn trọng. Thì đối với tất cả mọi người thì chúng ta nên sử dụng ngôn từ một cách có tôn trọng. Thưa quý vị, chúng tôi ở gần Hòa Thượng Hậu Giác, chúng tôi có học tới ngày rất là nhiều điều. Nhưng mà một ở trong những điều mà chúng tôi học tới ngày đó là ngày rất là tôn trọng người khác, cho dù người đó là một người rất nhỏ. Chúng tôi lấy ví dụ như là Chư Tăng ở trong chùa vị lớn hay vị nhỏ không vậy? Không phải là ngày, ngày đó là ngày bị trưởng lão rồi ngày ngày đến rồi ngày cũng ngày muốn vô phòng đi vào rồi ngày đường đột ngày đi vào phòng, không phải vậy. Khi ngày đến thì ngày có gõ cửa, ngày gõ cửa một cách nhẹ nhàng. Mà khi mà chúng tôi sống trong chùa đã hiểu được cái tiếng gõ cửa của những người đã có nhiều khi họ đến họ gõ cửa mà chúng tôi cảm tưởng giống như ăn cướp vậy, thưa quý vị, gõ cửa rong 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 mà họ biết mình là có trong phòng. Nhưng mà đối với ngài một vị trưởng lão, ngài gõ cửa làm sao từ cái tiếng nhỏ cho nó lớn để cho mình khỏi giật mình. Thật ra khi chúng tôi nói chuyện với vị tại đây, chúng tôi cũng tin rằng cái tiếng gõ cửa đó nó cũng là một thứ ngôn ngữ. Tại sao mình đi đập cửa người khác? Thí dụ mình biết người đó trong phòng mình cần gọi người đó, mình gõ cửa như vậy. Nhưng mà có những người họ không làm được chuyện đó. Quý vị không có tưởng tượng là có nhiều người họ gõ cửa mình giống như lặng cướp vậy đó, hay là giống như công an đến để bắt tội phạm vậy đó. Nhưng mà chuyện đó không cần thiết. Cái tiếng gõ cửa nó cũng là một thứ ngôn ngữ, nó cũng là một thứ ngôn ngữ biểu đạt. Và tất cả mọi người, kể cả con chó, con mèo ở trong nhà, chúng ta cũng nên tôn trọng với chúng sinh đó. Thật ra ở đây khi mà Đức Phật ngài nói rằng lời nói như mật, là dĩ nhiên là cái lời nói đó nó có giá trị, lời nói đó có tôn trọng sự thật. Nhưng mà trong lời nói đó có từ tâm, lời nói đó có ái ngữ, lời nói đó khi mình nói có suy nghĩ về cái lợi ích, mình nói một cách hợp thời, chứ không phải mình nói để mình đả phá, để mình tấn công người khác. Thì khi mà chúng ta nghiệm lại những cái thí dụ này của Đức Phật, như là lời nói như phẫn, lời nói như hoa, lời nói như mận, và chúng ta nghiệm thật kỹ, chúng thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là nhiều thứ. Mặc dù những cái thí dụ rất là đơn sơ thôi, nó không phải là thí dụ cao xa đến nỗi mà chúng ta vượt ngoài cái sự suy nghĩ bình thường. Thì thưa quý vị, chúng ta nói tóm lại như vậy là đời sống có ngôn ngữ là một thứ phương tiện rất là hữu ích để truyền thông. Nhưng mà con người của chúng ta, nói riêng và tất cả chúng sinh, có người biết sử dụng một cách thiện xảo, một cách khéo léo, có người sử dụng một cách không khéo léo. Nhưng mà cái khéo léo và không khéo léo nó còn có một yếu tố khác, đó là cái thái độ tôn trọng sự thật và cái lòng từ. Nếu chúng ta nói bằng thái độ tôn trọng sự thật thì lời nói nó như hoa. Nhưng mà trong lời nói tôn trọng sự thật mà chúng ta còn có lòng từ, còn có tâm mát mẻ bằng cái lời nói hòa ái, thì Đức Phật gọi là lời nói như mật. Thì dĩ nhiên đó là lời nói đẹp nhất, đó là tặng vật đẹp nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau ở trong cuộc sống này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thiền Quang Qua, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Trì Siêu, thượng tọa Chánh Đẳng, để Đức Minh Hạnh và Đức Pháp Tính, thượng tọa Chí Tâm cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tôn nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử, và xin một lần nữa xin chúng con xin tri ân đến thượng tọa Chánh Đẳng mới vừa giảng thuyết về một cái đề tài. Bởi vì nói về ngôn ngữ thì nó dễ biểu đạt mà nó cũng khó biểu đạt, mà ngôn ngữ thì nói nó cũng nhiều khi cũng vừa lòng mà nó cũng không vừa lòng. Đây cũng là để mà nó bằng một cái biểu đạt của ngôn ngữ để diễn tả, thì tất cả mọi người cũng sẽ hôm nay chúng ta học được về cái ví dụ giữa ba cái cái cách nói của ba hàng người, qua cái lời thuyết giảng của thượng tọa một lần nữa, chúng con thay lời đại chúng xin kính tri ân thượng tọa. Dạ bạch sư trưởng, con xin hỏi cái câu hỏi đầu tiên, có lẽ bây giờ đến qua cái phần thảo luận con sẽ xin thỉnh sư trưởng. Không biết sư trưởng có chiếc máy không, bạch sư trưởng? Nếu sư trưởng có chiếc máy, con kính thỉnh sư trưởng ạ. Chỉ nếu như không thì kính thỉnh thỉnh sư phụ Tỳ Siêu, sư phụ có chức máy và sư phụ. Xin quý vị nào báo dùm cho sư trưởng và sư phụ Tỳ Siêu dùm coi có chức máy hay không, để chúng tôi sẽ thỉnh một trong nghị vị để trả lời cái câu thảo luận đầu. Dạ nếu như thưa đại đức pháp tính có thức máy không, mà nếu bây giờ con ta không có nhiều vị nhiều vị sư trưởng và sư phụ Tỳ Siêu, thì có lẽ bây giờ xin kính thỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có thức máy không, đại đức pháp tính không? Dạ biết các vị có kẹt địa chỉ chút xíu thôi, không có thức máy. Sư tính có thức máy không ạ? Dạ mô Phật, dạ, cảm ơn đại đức pháp tính nhiều. Thưa đại đức pháp tính, thì hồi nãy chúng ta xuyên qua nói về như cái lời cầu giảng của thượng tọa Nhất Đẳng, và ở trong kinh văn có giảng cái lời nói về phẫn ngữ, đó là lời nói dối đối trước với hội chúng, hay với quan âm quyền, hay là với quyến thuộc vân vân, mà chúng ta nói những lời nói dối, biết nói biết không nói không vân vân. Còn ở đây xin hỏi để được thêm một điều, tức là nếu như một cái lời nói mà nó vô ích, lời nói mà nó nhắm nhí vân vân, thì những cái lời nói đó nó có phải là nó phản ngữ không, hay nó gọi là một cái lời nói như thế nào, để kính cung thỉnh để được xuyên qua về tam nghiệp, những cái khẩu nghiệp này nó được xác định như thế nào, thì kính cung thỉnh để được có tính. Rất cảm ơn để được có tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tự Quyên, đại đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là âm thanh rõ. Nãy giờ thì âm thanh nghe rất là gián đoạn. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, lời nói dối là cái lời nói phẫn ngữ, nhưng lời nói vô ích hoặc là nhảm nhí có được gọi là phẫn ngữ hay không? Thì ở đây thì quý vị, nếu mà theo ở trong những cái bài kinh khác Thì giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, ví dụ như là ngày hôm qua mình có học cái bài kệ kinh Pháp Cú số 83 đó. Một người mà có cái lời nói mà ở trong cái bài kinh đó gọi là lắp bạch danh tí, có nghĩa là lời nói nhảm nhí. Thì những cái lời nói nhảm nhí cũng cũng chúng ta có thể hiểu như thế nào là được gọi là cái lời nói nhảm nhí. Ví dụ như mình có cái sự mà nói một cái điều gì đó để cho người ta cúng dường đến mình, mình hoặc là ví dụ như mình gặp cái người người đời đi, mình hỏi thăm người ta, hoặc là mình trò chuyện với người ta, hoặc là mình nói về cái thế giới này, hoặc là cái chuyện này chuyện kia, vân vân. Thì trong cái bài kinh đó gọi những cái lời nói đó là lắp bắp danh tí. Lắp bắp danh tí ở đây có nghĩa là lời nói nhảm nhí. Thì những cái lời nói nhảm nhí này Đức Phật đã khuyên các vị tỳ kheo không nên, không nên nói những cái lời này. Vì sao vậy? Vì thứ nhất những cái lời nói này nó không có đem lại cái lợi ích cho cái người nghe, hoặc là khi mà cái người nghe đó cái người nghe cái điều này họ không có đi đến cái mục đích, hoặc là nó gọi là có một cái sự vô ích. Vì vậy mà Đức Phật đã khuyên các vị tỳ kheo không nên nói cái điều này. Vậy thì cái lời nói này nó tại sao mà không nên nói? Cái lời nói này nó không có ích lợi gì hết. Vậy thì cái gì mà nó không có ích lợi thì nó thuộc về như là một cái lời nói vô ích, một cái lời nói như là phẫn ngữ. Rồi hơn nữa đó, nếu mà chúng ta thấy rằng đối với các vị mà trong cái đời sống mà thiền tịnh, hoặc là trong một cái đời sống mà thiền định đó, thì có một cái nhân để mà dẫn đến đắc được thiền định đạo quả, là mình phải tránh xa những cái người mà họ nói nhiều, hoặc là họ có những cái lời nói mà nó thao túng, vân vân. Mình muốn đắc được thiền định đạo quả đó, thì mình phải tránh xa những người này. Thì mình thấy rằng tránh xa mà cái sự ở gần mà Đức Phật còn không cho, hoặc là đối với những cái người không phải bản thân mình nói mà người khác nói mà Đức Phật còn khuyên mình tránh xa những người đó. Vậy thì nếu mà chính bản thân của mình mà có những cái lời nói như vậy thì điều này là nó không nên. Vậy thì ở đây theo cái sự nhận xét thì mình thấy rằng đối với những cái gì mà mình nói những cái điều nó vô ích, hoặc là nó có cái nó không có cái lợi ích gì đó, vậy thì cái lời nói đó được gọi là cái lời nói nhảm nhí. Mà cái lời nói nhảm nhí này nếu mà không có cái sự lợi ích thì vậy thì nó cũng vẫn được xem như là một cái phẫn ngữ. Vì sao vậy? Phẫn ngữ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có xài được, mình không có dùng được trong những cái lời nói này, mình không có dùng được. Vậy thì lời nói mà nhảm nhí hoặc là lời nói vô ích đó, nó không có xài được, nó không có dùng được. Vì vậy mà nó được coi là như một cái lời mà phẫn ngữ. Thì mình thấy rằng là trong cái điều này thì nếu mà cái gì mà nó có đem lại cái lợi ích thì mình sẽ nói, còn nó không đem lại cái lợi ích đó thì nếu mà mình nói ra thì nó dần dần con người của chúng ta nó sẽ bị vô tác dụng, vô tác dụng. Mà cái sự vô tác dụng này nó thì nó sẽ đem lại cái phiền phức cho bản thân mình, hoặc là cho bản thân cái người nghe. Thì trong cái câu thảo luận số 1 này thì kính bạch đại đức Tự Quyền, con xin được có đôi lời xin được trình bày qua cái câu thảo luận này, và con xin được nói rằng là cái lời nói vô ích hoặc cái lời nói nhảm nhí thì cũng được xem giống như là một cái phẫn ngữ, vì nó không có lợi ích, nó không có đem lại lợi ích cho mình hoặc là cho người khác. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp vào câu thảo luận số 1. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh đại đức Tự Quyền trở lại. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Dạ sa thú, sa thú, kính tri ân đến đại đức Cao Pháp Tánh. Dạ câu thứ hai, dù bây giờ này sẽ con kính thỉnh đến sư trưởng, chứ có lẽ con hy vọng rằng sư trưởng sẽ có ở trước máy ạ.
Dạ con kính thỉnh sư trưởng. Xin quý vị quan hỷ báo cho sư trưởng dùm, hay sư phụ trị siêu dùm. Nếu sư trưởng không có trước máy thì con kính thỉnh sư phụ trị siêu. Để đường truyền hôm nay có lẽ bị trục trặc. Dạ. Dạ thưa sư phụ có mặt không, sư phụ cứu cho đệ tử. Sư phụ tỉnh sư phụ. Bạch sư phụ quá sư. Dạ một phần. Sư phụ ra tay cứu đệ tử rồi đó. Dạ. À, thưa sư phụ thì bây giờ một lời nói mà nó mang tính đó là một lời nói dối đó, nhưng điều nó chinh phục lòng người. Nhiều khi người ta nếu mà một nhà thuyết giáo, người ta đi có thể có nói, người ta nói, hay là một nhà ngoại giao, người ta có thể nói đất nước nó được bình yên, hay là một lời nói đó có thể mình nói bằng cách nào đó mà cho người ta vượt qua một cái nỗi khổ, nhưng lời đó là lời nói dối. Vậy thì cái lời nói đó nó gọi là phản ngữ hay không? Thì theo cái câu hỏi con đặt như vậy đó cũng kính tỉnh sư phụ. Dạ mô Phật. Ủa nó con rất là hiểu cái lòng sư phụ thương cho đệ tử.
Nghe đại đức từ viện gọi thiết tha của chúng tôi nha, không thể nào không có lên tiếng được. Nhưng mà cũng có đôi khi lực bất tòng tâm nó ngoài ý muốn, bởi vì cái đường nét của chúng tôi nó rất là tệ. Cho nên nếu như chúng tôi thích trình bày trả lời cái câu hỏi mà nó có trục trặc như ngày hôm qua nè, thì quý vị cũng thông cảm giùm. Ngày hôm qua khi mà chúng tôi trả lời câu hỏi gần như là chúng tôi nói hết những cái gì mà chúng tôi tâm huyết. Thế nhưng khi mà trả lời xong, chúng tôi tưởng đâu là sẽ nhận được cái lời quan hình của quý vị. Nhưng mà khi mà thuyết giảng xong thì không nghe ai nói gì hết, không ai xa thú hết. Đến chuyện nói lại thì mình đã rất mà hồi nào đó. Cho nên chúng tôi bắt đầu hơi e ngại trong cái vấn đề mà còn rung. Bây giờ thì xin được trả lời câu hỏi số 2 mà đại đức Từ Quyền đã điều họp. Xin lỗi quý vị. Thực ra thì ở đây với cái nhìn của Bậc Thánh như là của Đức Phật thì dù nói dối ở phương diện nào, Đức cũng không có tán thán đó. Như vậy dù nói dối để nói chơi thôi, Đức Phật này cũng không cho nói, đừng nói chi là cố tình nói dối. Dù cho cái sự cố tình đó là vì có lợi ích đến cho người khác, hay là mang lại sự bình yên cho một người hoặc nhiều người hoặc cho xã hội, thì hễ đã gọi là cái lời nói dối, có nghĩa là cái tâm ý của người ấy đã là tâm bất thiện, phủ nhận cái sự thật, mặc dù nó dối với mục đích gì mà thế gian người ta cho rằng cái lời nói dối đó đáng nói, nhưng mà hễ trong khi lựa lời để nói sai sự thật thì cái điều này nó sẽ một trong hai cái nguy hại. Nếu mà lời nói dối đó mà có hại cho người khác thì cái lời nói dối đó sẽ mang một cái loại khẩu nghiệp, gọi là khẩu ác nghiệp hay là khẩu ác hành, quát chi đu chê đi tắt. Còn nếu như cái lời nói dối đó chỉ là nói đùa hoặc là một lời nói dối mà không có hại cho người khác thì lời nói đó không mang khẩu ác nghiệp, khẩu ác hành. Thế nhưng về một mặt khác vẫn là một cái thường cận y duyên, cái tánh nào tật đó họ cũng hay nói dối. Và nếu đã nói dối được một lần thì tức sẽ nói dối được nhiều lần. Nói dối để không có làm hại người khác, hay nói dối để đem lợi cho người khác, thì nếu nói được như vậy thì có nghĩa là lần sau khi mà nói dối đem đến cái sự tai hại cho người khác, người đó vẫn có thể nói được do cái thường cận y duyên. Mà ở đây người mà nói dối nếu có lợi ích cho người khác, chỉ có được một người đó họ tán thán, nhưng mà các bậc thiện trí thức không tán thán, và nó sẽ đưa đến cái sự nguy hại là sau này cái lời nói của người đó người ta không còn tin là sự thật nữa. Thí dụ như khi mà một người thân của chúng ta, một thân người thân của người đó đi đến bác sĩ và bác sĩ cho người nhà biết là người thân của quý vị đã mang chứng bệnh như thế. Nếu như người nhà vì không muốn làm động tâm cho cái người bệnh thân nhân của mình nên phải nói dối và đánh lừa bệnh nhân, làm cho bệnh nhân vẫn vui vẻ mà sống, không có lo sợ, nhưng cuối cùng thì cái người đó trở bệnh nặng hơn và nguy kịch. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, chính cái lời nói dối đã làm cho người kia họ mất cái sự đề phòng bệnh, thì đây là một điều nguy hiểm. Rồi từ đó về sau, mỗi khi mà người đó nói lên cái điều gì, người khác họ biết được người này hay nói dối thì người ta vẫn không có cái sự tín nhiệm. Cho nên ở đây thưa quý vị, nói dối luôn luôn là cái lời nói mà bị các bậc thiện trí thức, nhất là Đức Phật, ngài quở trách. Và cái lời nói dối dù cho có lợi cho người khác nhưng mà có hại cho bản thân. Lại nữa, cái lời nói dối nếu mà có lợi cho người khác thì chỉ lợi cho một người, nhưng tất sẽ có hại cho nhiều người. Thì ở đây trong trường hợp này, nếu là một người tu tập, chúng ta nên thẩm sát về cái lời nói dối, xem coi có đáng để chúng ta nói hay không. Dù cho cái lời nói dối đó để chúng ta che đậy một cái sự thật đau lòng và để đánh lừa người khác, mặc dù người khác họ không nghe được cái sự thật đau lòng, họ cũng chưa hẳn là đã vui, đã hạnh phúc. Mà chúng ta làm như vậy thì bản thân của chúng ta sẽ chịu nhiều cái sự nguy hại do cái lời nói dối của mình. Thật là khó chịu nếu như một người cha người mẹ nói dối với một đứa con chỉ vì muốn cho con nó được vui vẻ, cho nên cha mẹ phải nói dối, hay là chỉ vì cái mục đích làm cho con nó được yên tâm về bệnh tật vân vân mà nói dối. Đến từ khi con nó biết được cha mẹ đã nói dối thì từ đó về sau cái nhìn của đứa con đó đối với cha mẹ nó không có cái gì, không có cái ấn tượng tốt, và sau này cha mẹ có giáo dục con cũng không có nghe. Nói chung tức là tất cả cái lời nói dối đều có cái sự nguy hại. Vì vậy cho nên là bậc thiện trí thức, nhất là một người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta phải làm như thế, không nên làm theo cái cách thường tình, là chúng ta cho rằng cái lời nói có hại, nói dối mà có hại cho người khác thì cũng không nên nói, còn nói dối mà có lợi cho người khác thì chúng ta nói được, không có tội. Cái điều đó là chúng ta đã nói sai sự thật, chúng ta đã nói một cách phỉ báng Đức Phật. Sacchang hawe sa sa thu tarang rasana. Cái sự chân thật là vị ngon nhất trong tất cả các vị. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Tuệ Quyền đã điều học. Và bây giờ xin được mời Đại Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Dạ sa thú chúng con kính tri ân đến sư phụ. Dạ sư phụ đã vừa cứu đệ tử cũng vừa lại là thảo luận. Dạ rất là hoan hỷ. Bây giờ thì con cuối cùng là con cũng còn cầu mai một lần nữa chắc sư trưởng nhất là cứu cho đệ tử cứu cho con chắc cũng qua cái câu này. Giờ này bạch sư trưởng có nghe rõ chúng con nói không bạch sư trưởng? Nét của sư trưởng thì nó cũng vô thường lắm, có gì biết. Đồ mô Phật là rồi, chắc là thật sự đúng là anicca. Dạ đúng là vô thường. À có lẽ đây tiếp tục xin thỉnh lại Đại Đức Pháp Tính đó. Thưa Đại Đức Pháp Tính, không thì nếu vậy thì một lần nữa chắc con nhờ sư phụ sẽ cứu giúp rồi. Nhưng điều mà con sẽ kính thỉnh sư phụ cái câu số 4 thì dạ một Phật dạ xa xuống sư phụ thì sư con kính thỉnh sư phụ một cái câu số 4 để sư phụ xác định với câu này nó mang ý học tập rất là hay. Xin cô Tức Hạnh vui lòng bót dùm cho câu số 4. Có sư trưởng không con ấy cha? Dạ, dạ nếu có thì con thỉnh sư trưởng và sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, bây giờ một cái lời nói mà ở đó mà người ta mang tính nói tâm lý, nói xạo, nói để khen tặng, để im tai người, nhưng không đúng sự thật. Vậy thì quả thật thì ở trong đây nó có gọi là một lời nói hoa ngữ không, lời nói mật ngữ hay không? Tuy là nói dù bây giờ gọi là mình thích người ta một chút xíu, thì cái tinh thần đó là một tinh thần nó mang tính khích lệ chứ. Như điều mà dĩ nhiên là con nói không đúng, không đúng với sự thật. Ở đây có nghĩa rằng ở trong 10 cái điều chắc chắn, nhưng chúng ta chỉ có thấy rằng thôi coi như chúng ta làm tròn cho nó tốt, thì như vậy thì nó cũng là một điều rất là hợp lý. Và nếu mà như vậy, nhưng có đó có gọi là lời nói ái ngữ hay mật ngữ không? Cái tỉnh sư trưởng Quan Hỷ thảo luận, và con rất là xa thú khi sự có mặt của sư trưởng. Và bây giờ thì đúng là tất cả là vô thường như vậy mà. Khi có nghe thì không nghe, và cũng tỉnh sư trưởng.
Quý vị có nghe tôi nói không? Quý vị nghe được hả? Tôi không biết là nghe sư Tây Quyền mời hay là tôi nói đây có phải là nói với cái bằng cái niệm với cái hiện tại không, hay là đây là nó đang nói với những người hành tinh đã bị mất cả hàng triệu năm trước thì thấy cảnh sao băng mình nói chuyện. Ôi mấy bữa vô nghe nói hoài cho nghe người nói tháng 5 tiếng đến 10 tiếng tức ra. Ra chứ vô gặp người khác ở đường nó nào. Nãy giờ phải mình ở cái mít đó mình chờ hoài á. Ai bây giờ nếu quý vị nghe tôi nói mà thấy vậy thì cười, tức là đang phát cảnh hiện tại rồi. Vậy xin bắt đầu. Cái lời mà nói như mật, lời nói như hoa, lời nói như phân thì chúng ta nên biết lời nói như phân là lời nói thô tháo cọc cằn hung dữ, cũng như phân cần thì nó hôi, đụng thì nó dơ. Còn cái lời nói mà như hoa thì thấy nó tươi, nó đẹp, có vẻ mình hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà nếu như cái bông hoa mà chúng ta để về một hai bữa lát thì nó héo xào, hoặc một hai bữa nó thối nó hôi, thì đó là những lời môi miếng, chỉ giống như là những lời chuốt ngót, những lời nịnh hót, những lời tưng bốc, như nó môi miếng đó. Thì tuy rằng nghe thì nó hay qua mỹ sáu ngữ rồi, nhưng mà nó không phải là quy. Còn lại nó nói như mật thì đi kêu là những lời nói như đi thẳng vào giờ hôm nay vậy. Nên chán quá.
Dạ bà sư trưởng, con thấy sư trưởng hình như là sư trưởng không còn ở trong mà, nhưng điều nét sư phụ sư trưởng vẫn còn ở ở ở trong
Thưa sư phụ, nết sư trưởng vẫn còn hiện ra nhưng sư trưởng không có ở trong rung. Cái gì coi sư trưởng đã vào là chưa? Nếu như mà sư trưởng không có vào được thì con thỉnh sư phụ Quan Hỷ điền khuyết trình cho sư trưởng câu 3 và luôn cả câu 4 thỉnh sư phụ Quan Hỷ giúp giùm luôn. Dạ, nếu sư trưởng kính bạch sư phụ, nếu mà sư dạ chắc là sư trưởng, dạ sư trưởng đã vào lại hả? Hô Phật, dạ để tôi kính thỉnh sư trưởng bắt đầu cầm mic lại bạch sư trưởng, dạ.
Thì nói đế ngôn là sự thật, rồi mà ái ngữ là vừa giọng nói ngọt ngào, dễ thương, thì nó mới thông cảm đến tâm, đi thẳng vào tim và nói lời chân thật. Còn những lời chuốc ngót, những lời môi miếng đó, thì dù có đẹp như bông hoa nhưng không có xài được, chỉ có đi có chơi thôi, để là cho những người lên làm MC hay là sướng ngôn viên, để xã giao hay là để đứng chào hàng hay là được. Còn cái mà tìm cái người mà chân thật làm cái người phải chí thân hay chí cốt, nhất là bạn đồng mà tu, thì không cần, không có có dùng những cái người có những người xảo ngữ đó. Và nếu mình phải chọn một trong hai, một người nói là chân thật mà hơi thô tháo phải là một mạc một chút, với một người lời nói ngọt ngào nhưng họ là giả dối, thì không biết quý vị sao. Nếu chọn một trong hai, thà được chọn cái người kêu là cũng như là kiểu nô vô lễ, những người có sức mạnh mẽ họ hãy nói những lời thô tháo, nhưng mà người đó là người chân thật. Còn cái người mà chuốc ngót mà nói hay nói ngọt ngào quá, tôi cũng gặp là nhiều người như vậy. Khi gặp một người nói ngọt ngào quá thì tôi lại không có được. Còn nói gì mà đưa một cái người mà nói vừa là chân thật mà lại nói lời qua qua không phải là văn chương nhưng phải là hay qua Mỹ cũng được. Thay vì nói đĩa thì nghe nó thô quá, đi đại tiện đi đái nó thô quá, thì nó đi tiểu, hay là khi dùng danh từ vệ sinh thì đó là những danh từ qua Mỹ. Còn những cái giọng nói xin thỉnh sư xin mời sư Hoan Hỷ thì đó là nó chân thật mà nó tốt đẹp. Còn nếu như lời nói thật tình nhưng mà nghe thô lỗ quá, sư đi vô ăn về ăn giọng vậy, ăn đi rồi trong dẹp, mà người này nói là chân thật thì mình nghe nó thô phải không? Mình chè vừa gặp chứ cơm thì hết rồi mà chứ mời bát sứ cơm mà vô giờ không thấy còn miếng cơm nữa hết ha. Thì nghe nó hay quá, mời họ này vậy xin mời bác xin nước á. Nhưng mà họ cầm đi nước hổ mà họ cũng mời mình á, thì đây là sáu ngữ. Thì tôi nói thời thà là cái nếu người nói không được, nói không được hay nữa, dạ là dạ xin mời xuống nước. Nói đơn giản vậy mà có nước ra, nó không quá thô mà nó cũng không quá là một miếng. Thì nên tôi trả lời cho nên đẩy như vậy, lời cái nói nào mà chân thật đó là hàng đầu, nhưng mà được nước, nếu được dùng những lời hoa mỹ hơn những lời thô tục, những cái từ ngữ nó văn chương hơn là những từ ngữ mà nó mộc mạc, dù mộc mạc nhưng mà đó nó không phải là thô tháo, rồi cái giọng nói nó nhẹ nhàng, giọng nói thật thà thì là tốt. Còn những lời xấu ngữ thì như lời như hoa, những lời thô tháo hung dữ mà thì giống như là mà cộng với cái sự sân hận thì giống như phân. Còn những lời nói như mật, vừa chân thật, giọng nói nhẹ nhàng, nghĩa văn cụ túc, thì đó là lời nói ưu thắng tốt đẹp. Chúng ta nên chọn lời nói như mật là tốt hơn. Đây là sự đóng góp của tôi không có câu hỏi hết kể trên. Để ý là như vậy. Không biết quý vị còn đang nghe không biết. Nói cũng không ai thôi. Thôi xin là ta chấm dứt cái đây là hồi thà vậy.
Dạ sa thú, chúng con kính ơn sư trưởng. Dạ đã nghe được rõ một cách liên tục và dạ, không có bị trục trặc gì khi sư trưởng còn mới trở lại. Do vì vậy cho nên vì một cách rõ và liên tục như vậy, cái câu hỏi thứ tư này con cũng thỉnh kính thỉnh sư trưởng. Bởi vì bây giờ là có sư trưởng thì nhờ sư trưởng là ổn định nhất, tuy có bị trục trặc một chút xíu ở đoạn đầu nhưng đoạn giữa đã ổn, và mong rằng cái câu hỏi thứ tư này chắc chắn sẽ là tốt nữa. Và sư trưởng thí dụ như với tư cách là một người thầy, sư trưởng là khiển trách và la rầy tụi con mà không có tính, không có cái lời nói mà tính quan ngữ nhẹ nhàng và không có mật ngữ, nhưng cái lời nói đó dạy cho tụi con rất là nhiều để tiến hóa trong sự tu tập hay là trong cái cuộc sống đời sống phạm hạnh. Thì cái lời nói đó nó sẽ là cái lời nói là cái lời nói đó trong ba thứ ngôn ngữ chúng ta sẽ đặt chọn là cái ngôn ngữ nào. Con kính tỉnh thôi sư trưởng ạ. Dạ con nghĩ rằng chắc là sư trưởng cầm mít nó sẽ được tốt. Dạ
quý vị nghe rõ hả? Nghe rõ thì tốt. Nếu mà nói một lời khiển trách mà có những cái ý nghĩa là thì cũng nên. Điều này chúng ta thấy dù cho bất kỳ Thế Tôn ra là chánh đẳng giác như Đức Phật, mà trong khi ngài có những lời phê bình khiển trách về Bà Đạt Đa thì đâu phải là gì ác ý. Nhưng khi mà ngài nói lên với cái câu nói là đề Bà Đạt Đa cũng như hết phương cứu chữa phải đọa trong địa ngục A Tỳ, một cái không thể nào là không có cách nào mà cũng, thì mới nghe qua như là cái lời chù rủa hay là, nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ thì thấy cái ý rất là thương kính Đức Phật, nghĩa là ngài tìm đủ cách, ngài có cách nào không, ngài chỉ hy vọng là có một như là một cái điểm trắng bằng lông đuôi con bò như vậy đó, tức là tìm một tí nào đó để mà cứu vớt được đó, nhưng mà hết phương cứu chữa. Thì mới nghe qua tiếng Nhật, tiếng Nhật tưởng như lời chúng ta mà giận người nào mà chống đối nghịch mình á, thì mong cho người đó chết là hàng ngàn người rồi đi địa ngục, không được tái sanh không nào là người. Nhưng mà ngồi khởi Đức Phật ngài nhìn thấy, cho ngài cho nhiều cái thí dụ như là thấy một người đó họ đang đi như vậy, nhưng mà con đường đó, đạo lộ đó dẫn tới thằng kia cái hố, thì họ nhìn xem từng tự thuyền người này càng ngày càng đi gần cái hố rất không sai. Thì với cái Phật nhãn Đức Phật nhìn thấy Đề Bà Đạt Đa đi con đường đó, ngài quở trách ngăn chặn mà cũng không được, ngài tìm quan sát đủ cách thì có một tìm một cái tia hy vọng nào không, cuối cùng ngài đành phải nói Đề Bà Đạt Đa sẽ rơi vào trong địa ngục cả một kiếp sống không có thể nào là thoát khỏi, và hết quân cứu rồi. Cũng như mà sau khi bác sĩ mà khám bệnh dù cho là tìm đủ cách để coi bệnh nhân này, nhưng mà thấy như cái chứng bệnh này như là chứng bệnh mang cách như là ung thư máu hay gì không, bạch cầu nó tấn công lên, mà tìm coi có cách nào cứu chữa thì không còn cách nào, tìm đủ cách không được thì thôi phải đành thôi. Dù đó là cha mẹ anh em gì thì nó cũng phải nói như câu thôi hết cứu chữa rồi, nhưng mà nó hơi còn nước còn tát thì thuốc chích hay là gì cho chứ hết cứu chữa rồi đó thì như thế nào. Thì chính Đức Phật là nhìn xem Đề Bà Đạt Đa có cách nào, mà cuối cùng chỉ còn có cách là khi mà ông bị đất rút đó thì họ phát lên cái cúng dường mà gọi là, thì Đức Phật nhìn thấy ngày mới nói trong tương lai sẽ trở thành bộ Đức Phật độc giác hiểu bộ xương khô, đó là phải quả địa cầu sau, chỉ còn quả địa cầu này để đánh chịu. Tìm cách nào mà để thấy còn tia hy vọng gì thì cũng cố gắng mà cũng không thể được, bởi vì cái nghiệp như vậy Đức Phật nói chúng ta là biết nghiệp, nhưng mà thì đâu có ai sửa được cái nghiệp đâu, bản thân ngài cũng phải đành vậy thôi. Cũng như là ngài thấy cái bệnh như bệnh đó, ngài phải viên thịt nếp bàn, phải đành vậy thôi. Thì như vậy thì những lời nói đó Đức Phật ngài nói dầu với những người đệ tử đi theo những vị đạo sư mà được sự tiến hóa, được tiến bộ, được dù lợi ích, dù có bị những lời khắc khe, những lời quả trách cũng dễ cũng dẫn theo, vì đạo sư không từ bỏ, bởi vì đó là bậc thiện tri thức. Và Đức Phật cũng nói rằng đối với đệ tử Ngài, Ngài không phải là như người thợ đồ gốm, như là tưng tiêu cái món đồ gốm có mới nặng từ đất ra, chưa có nung, chưa được cứng rồi phải hết rồi, tức là tưng tiêu, như cái câu nói cưng như cưng trứng, hững như hững qua. Nhưng mà tuyên bố rằng Ngài đối đệ tử Ngài không có thái độ đó. Những lời đáng khiển trách thì Ngài khiển trách, những lời đáng khuyến khích thì Ngài khuyến khích. Đó, thì như vậy đó, bất cứ một vị nào mà gọi là một cái người thầy, một bậc đạo sư, một cái vị y chí sư nơi nương tựa, không nhất thiết phải luôn luôn dùng những lời sáo ngữ ngon ngọt. Có trường hợp đáng la rầy thì cũng la rầy, có những trường hợp tán thán thì cũng tán thán, cũng như công thì thưởng, tội thì trừng, dạy dỗ, mà nhất là cái chân thật là một cái điểm tốt nhất. Thì dù cái điểm đó đó ông thầy ông quở ông la nữa, nhưng mà cái người đệ tử họ vẫn hoan hỷ, họ vẫn tiếp đón, bởi vì nghĩ rằng vị thầy này, vị này muốn cho mình được tiến hóa, muốn cho mình được là nhiều lợi ích, nên dù có bị là la rầy quở trách nhưng cũng không buồn phiền. Còn nếu mà những lời hoa ngữ sáu ngữ, những lời nói mà không có mang tính cách và chân thật á, thì dù chơi chơi nhưng cũng đề phòng người này họ miệng lưỡi quá, họ nói như vậy, họ khen trước mặt, họ lại chuyện nói xấu sau lưng, hãy đề phòng. Còn đối với cái người mà thật tâm thì họ không phải dùng như vậy. Thành ra bất cứ cái như tôi đã nói khi nãy, mật ngữ tức là không phải là lời nói bí mật, mà những cái lời nói như mật, vừa bổ dưỡng cho thể xác mà vừa thích hợp với khẩu vị, uống vào nó không phải khó chịu như là đủ đắng đủ hôi. Còn thuốc hay thì là đã tật, lời thật mất lòng, biết là nó đúng phương pháp, nhưng lời nói thô tháo chửi mắng nó nặng nề quá, thì người ta nghe là dầu cho nó là tiếp nhận đi nữa nhưng mà cũng vui. Ví dụ như có một người đến mà xin tiền hay xin gạo đó, mà ta cho cầm đồng tiền và thấy nghe này, ăn vọng vẹn đi rồi đi đi, thì người kia họ gì thiếu họ phải nhận cái đồng tiền đó, nhưng họ ra đi buồn phiền mặc dù có tiền. Nhưng một người thì họ lại nói những câu khách sáo như này, nào đó hôm nay thì không ai cho bạn rồi, nhà ông chủ đi vắng, nói nghe ngọt ngào, nhưng mà họ chính họ chủ nhà không có cho. Còn cái người hay là họ khen, họ nói những cái lời mà không có cái lợi gì. Còn một cái người thì họ sẵn sàng giúp đỡ, họ nói rằng là hôm nay cũng tôi cũng có chút đỉnh, xin biếu bạn, biếu ông biếu bà là của ít lòng nhiều, rồi đem cho họ dù tiền nhiều nữa mà vẫn cứ nói là dù của ít lòng nhiều, rồi mình mang ra cho họ. Họ vừa được tiền, được lời nói mà lời nói chân thật, lời nói nhẹ nhàng mát mẻ, thông cảm đến tâm đi thẳng vào tim, họ nhận được rồi mình đó ra đi vui vẻ. Đây là một thí dụ để ứng dụng muôn ngàn vấn đề khác cũng tương tự như vậy. Vừa lời nói vừa nhẹ nhàng, lời thì qua nó có văn vẻ văn chương, giọng nói nhẹ nhàng mà lời nói là chân thật, thì đó là những cái ba cái đặc điểm này cộng đến một lại thì trở thành cái lời nói như mật, tức là tốt đẹp. Còn cho nhiều trường hợp là phải la rầy thì vẫn phải la rầy thôi, cũng như là nói cái câu khí quyết là chi nộ bất khả hữu, mà nghĩa lý chi nộ bất khả vô. Nóng nãy phẫn nộ do cái máu nóng thì không nên có, nhưng mà cái sự phẫn nộ la rầy đó mà nếu nó có ý nghĩa chẳng khác không. Bây giờ đứa con nít mà nó lớn lên cứ nó ngọt ngọt và biểu nó không nghe, nó lì nữa phải nát nộ phải la hét thì phải đánh tròn nó nữa, thì cái đó là chỉ có ý nghĩa chẳng khác không. Cái sự giáo dục nó khắc khe thì sẽ tạo được con người tốt, cũng như của thân hôi thì sẽ được quá tươi, quá tốt, quá đẹp. Cũng như vậy thì sự giáo dục mà càng khắc khe là càng có người tài năng. chứ không phải là lúc nào cũng sử dụng một cái chiều kỳ trường hợp. Do đó nên cái ngôn ngữ này khéo được sử dụng mình. Nói đi dầu có nói đi nói lời nó tới nó lui, cái vị ngọt là cái lời nói chân thật là vị ngọt trong đời. Câu này tôi rất là tâm đắc, rất hoan hỷ. Ngay khi lần đầu tiên tôi đọc cái bộ Đức Phật Hoặc Pháp Mà Hoàng Hoàng Phạm Trung Khánh và dịch của Ngài Narada biết, khi Đức Phật trả lời cho Dạ Xa La Quán Ca, trong đó tôi tới cái câu mà này chân thật là vị ngọt trong đời. Tôi là hoan hỷ đón nhận câu đó, kể cả lướt luôn cái câu mà trí tuệ là đời sống tới trí tuệ là cao thượng đó, nhưng mà tôi không có cái phấn khởi phấn hoan hỷ tươi thích bằng cái câu mà chân thật là vị ngọt trong đời. Thật vậy, có những người nào mà khi mà tôi giao tiếp họ nói là chân thật, dù đó là cái giới bình dân hay giới trí thức, nhưng mà những lời nó phát xuất từ trong cái đáy lòng của họ ra với lời chân thật, tự nhiên thể đó nó làm cho mình xúc động. Thường thường tôi bị xúc động là bởi những cái lời chân thật, chứ tôi không xúc động bởi những lời sáo ngữ. Đôi lúc mà những lời sáo ngữ mà họ thay vợ đừng khen, họ càng khen tôi càng ghét. Khen chỗ không đáng khen, khen mà với những lời mà môi miếng chúa ngót á, thì thấy con người xạo trá không thích. Nhưng mà có những người họ nói thật thà, nhưng mà mình nghe nó rất là cảm động, xúc động. Do đó nên Đức Phật đã trả lời với Dạ Xa La Quán Ca là chân thật là cái vị ngọt trong đời. Nếu ai mà để ý những cái đó thì chúng ta thích những người khác nói lời chân thật, thì trong khi chúng ta cũng nên nói lời chân thật đối với những người khác. Mà cái lời chân thật này đôi khi lúc đó chúng ta cũng còn đem ra áp dụng nhiều trường hợp nữa. Thí dụ như chúng ta là những bậc thầy, những vị mà là bậc thầy đối với đệ tử, hay cha mẹ trong gia đình, phải biết tôn trọng sự thật. Bằng cách là khi mà con cái hay đệ tử mà nó có những cái lỗi lầm, mà khi nó nói lên trả lời chân thật, dù mà nó làm lỡ, nó làm mất tiền, nó bể cái, làm bể cái ly, cái tạch gì đó, mình cũng xót nó ruột như vậy. Nhưng mà khi cái đứa con cháu hay đệ tử nó đến nó thành thật khai báo, nó thú ra thật, nó nói lên, thì dù tiếp của mình chúng ta nên lúc đó phải bình tâm an ủi họ thôi, thì cũng mất số tiền hay là bể cái đồ đó cũng tiếc, nhưng mà mơ mốt ráng cẩn thận nha, đừng có để như vậy, đừng bể nữa. Thì không nên quát tháo, không nên chửi mắng, không nên đem ra đánh đập. Tại sao? Là bởi vì con cái hay đệ tử chúng ta nó nói lời chân thật, nó thú tội mà đem ra đập đánh nó, chửi mắng nó, tức là chúng ta dạy biểu nó phải mơ mốt rồi được. Hãy nói dối, hãy nói láo, có cũng chỗ dù còn lỡ làm bể làm lỡ mất, hãy chối đi chứ nói sự thật á sẽ bị đòn như vậy đó. Chính chúng ta là người dạy cho con cháu hay đệ tử chúng ta nó trở thành người xạo trá, là bởi vì hãy nói thật là bị đòn, nói thật thì sẽ bị thầy, nói lật thì bị chửi bị mắng, nên nó phải tìm cách. Còn ngược lại, chúng ta hiểu được tâm lý này đối với con cái đệ tử, khi nó là chân thật, dầu tội lớn chúng ta cũng chớ nói như tội nhỏ, và là có thể an ủi xoa dịu nó. Là gì? Tức là mình khuyến khích mơ mốt quá lầm lỗi hãy cái gì đó cũng hãy thành thật là tốt. Nhưng mà chỗ cái chuyện nhỏ nữa mà nó chốt quanh Trung Quốc, nó nói tới nó lui không thật biết rõ, thì dù chuyện nhỏ cũng phải khiển trách, phải đánh đòn luôn. Nếu là con cháu, nếu là đệ tử, hay chưa? Không phải đánh đòn hay là ra mắng chửi mắng nó vì một cái vật nhỏ, những cái chuyện nhỏ, mà chính vì không muốn để nuôi cái xấu cái hư trong cái tương lai. Đây là cái bản tánh mà tôi đã tiếp nhận, đã học tập, đã trở thành cái thường cần nghĩ gì. Do đó nên có nhiều việc mà nếu những người không để ý thấy tôi đối với các đại vị gia tử, gia di hay con cháu trong gia đình chẳng hạn, nhiều cái chuyện nhỏ mà tôi la rầy ghê lắm, là tại vì họ nắm thật cái chỗ quanh Trung Quốc nói vấn đề này nói cái nhất là thí dụ như lúc làm đó mà mày hỏi nó không, tới chừng có đủ nhân chứng vật chứng mình hỏi thì bị hết chối cãi. Dạ con sợ, nếu sợ thì không dám làm, còn đã làm thì nói đừng có nói sợ, mà những điều đó, tôi rất giận và tôi rầy ghê lắm. Còn những lần mà nó làm lỡ vẻ gì cái xanh mặt lên quán sợ, không sao con, không sao sao lỡ thôi à, lỡ lỡ ai cũng có, sự cũng có những khi lỡ tài vẻ, không có gì đâu ha. Đó là gì, không phải mình biểu, đừng tưởng rằng nói vậy mời một cái nó không dám làm bể lên đâu. Cái làm bể cái ly cái tách hay đấy ngoài ý muốn rồi à, không, mình lúc mình an ủi xong cảm nhất là đừng có thấy con cháu hay đệ tử nó sợ, lúc đó còn làm luôn không nên. Do đó nên cái chân thật là vị ngọt trên đời, nên bất cứ dầu sử dụng cách nào à, dạy dỗ hay là răng đe gì nữa, luôn luôn phải là cái giữ cái chân thật. À, và đây là cái để ý của tôi đóng góp qua câu trả lời với câu thảo luận nêu trên. Đây là như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Dạ sa thú, chúng con kính tri ân đến sư trưởng đã có lời chỉ dạy như vậy để tất cả chúng con sẽ học tập. Và tiếp theo con kính cung thỉnh sư phụ thị siêu câu hỏi sau cùng. Kính bạch sư phụ, sư phụ thị siêu đã vừa chúng tôi vừa mới thơ mơ mới thấy té mạng rồi, không hiểu được Đức Pháp Đăng đã có nghe rõ mà để Đức Pháp Đăng à. Dạ mô Phật, chúng tôi thấy đã thấy sư phụ từ siêu đã vào trong trở lại. Dạ mô Phật, thì xin quý vị chờ đợi trong vài giây lát, bởi vì sư trưởng đã trả lời vừa trả lời xong. Cứ bạch sư phụ, bây giờ con xin hỏi sư phụ một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ có một người đó, người ta hứa hẹn một cái điều gì đó cho một người nào đó về làm, về giúp một cái việc này, về làm một cái việc kia, hoặc là tới hứa cho chùa hay là hứa cho điều này điều nọ vân vân, nhưng người ta không làm. Có thể nói rằng vì điều kiện cũng có, hay là vì một cái quên cũng có. Như vậy thì hay hoặc là vì người ta cố tình né vì một cái điều kiện gì đó vân vân, thì cái lời nói đó, cái lời hứa hẹn đó, cái lời hứa cúng hứa dân hứa giúp đó cho chùa hay cho ai đó, cái lời nói đó có phải là lời nói dối không? Bạch sư phụ, xin sư trụ sư phụ quan hỷ thảo luận cho con này giùm con. Dạ con kính thỉnh sư phụ.
Hôm nay đại đức Từ Quyền nêu ra những câu hỏi rất hay. Cái câu 3 hồi nãy đại đức Từ Quyền hỏi cũng hay, rồi câu 4 và câu hỏi này cũng hay. Thực ra thì cái câu 4 hồi nãy đại đức Từ Quyền hỏi sư trưởng đó, câu này chúng tôi cũng rất là suy tư, đang chờ sư trưởng trả lời, nhưng mà không thấy sư trưởng trả lời. Tức là ở trong ba loại ngôn ngữ mà bài học hôm nay chúng ta đề cập đến, thì thí dụ như có khi mà một người có lời la rầy khiển trách người khác để đem đến lợi ích cho người khác đó, nhưng mà cái lời nói la rầy khiển trách này nó không có ngọt dịu êm tai, như vậy thì trong ba loại ngôn ngữ đó, cái lời nói khiển trách được xếp trong cái loại ngôn ngữ nào? Lời nói như phấn hay như hoa hay là như mật? Cái câu hỏi đó cũng phải suy nghĩ dữ. Nhưng mà cái câu hỏi đó thì không nghe sư trưởng trả lời. Bây giờ thì Đức Từ Quyền lại hỏi chúng tôi qua cái câu hỏi khác, cho nên chúng tôi phải trả lời cái câu hỏi khác rồi. Ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà một người họ hứa họ giúp đỡ mình, họ giúp đỡ cho ai đó, cái lời hứa đó nếu như ngay từ cái lúc mà họ hứa, họ biết rõ là họ sẽ không có khả năng, họ sẽ không thực hiện, mà họ cũng cố cho qua. Thì như vậy rõ ràng trong lúc đó gọi là lời nói dối. Ngay khi đó thôi, ngay khi đó, chứ không phải là đợi đến sau này họ có làm hay không làm mới quyết định là nói dối. Ngay khi mà họ hứa đó, giờ họ hứa là tuần sau sẽ đem tiền đến giúp đỡ v.v. Nhưng mà họ hứa cho qua lệ thì rõ ràng trong cái lời đó là nói dối rồi. Thường thường ở các chùa quý vị cũng bị cái tình trạng này, tức là có những người họ đi đến họ hứa hẹn, họ nói là bây giờ họ đang làm ăn mà bây giờ kẹt là đi ngang cái trạm thuế hay là cái trạm gì người ta chặn lại, người ta bắt phạt mới lấy được hàng hóa ra, cho nên bây giờ nhờ nhà chùa giúp đỡ cho một số tiền để mà họ đóng phạt rồi họ lấy hàng hóa ra, nếu mà lấy được rồi thì họ sẽ đi đến để họ vừa trả tiền và họ cúng chùa nữa. Thì chúng ta không phải đợi đến lúc mà người đó có thực hiện hay không thực hiện, mà chúng ta cần phải biết rằng ngay khi họ đang nói như vậy mà trong thâm tâm của họ, họ biết rõ là họ đang nói dối, thì như vậy cái lời hứa đó là cái lời nói dối, rõ ràng như thế. Còn đối với một người mà ngay trong lúc họ hứa là họ có cái sự quyết tâm chắc chắn là sẽ làm, dù cho về sau này vì lý do hay là vì hoàn cảnh nào đó kinh tế của họ suy sụp, họ đau bệnh hoặc là họ chết đi, thì cái lời hứa đó không được thực hiện thì vẫn không được gọi là lời nói dối. Là bởi vì đang trong lúc mà họ hứa thì rõ ràng họ hứa bằng cái sự chân thật, nhưng mà những cái điều kiện khác nó làm cho cái lời hứa đó không được thực hiện thôi. Ở cái điểm này chúng ta cũng nên có cái sự cân nhắc trước khi chúng ta đề án một người nào một cái lời hứa mà không có thực hiện lời hứa, chúng ta nên chú ý điểm đó. Như vậy thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng mà Đại Đức Tuệ Quyền vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thị Siêu đã trả lời cho câu hỏi thảo luận sau cùng. Dạ, tiếp theo xin trân trọng kính mời quý vị sẽ nghe một cái bản tin. Nếu như mà bản tin này sẽ là kết thúc cho chương trình, xin report cho cái bản tin. Dạ, bản tin 2828 do Như Quang Việt dịch và cái bản tin là người dân An Phú Hãn chia rẽ bởi tàn tích tượng Phật, do Phật tử Vô Quốc Phi trình bày. Mời Phật tử Vô Quốc Phi đọc bản tin.
Bamiyan, Afghanistan, ngày 1 tháng 3 năm 2011. Trong khi các chuyên gia tại Paris không biết phải làm gì với những tinh Phật giáo dụng, thì người dân địa phương trong vùng thung lũng phủ đầy tuyết cách xa hàng ngàn km có những quyết định của họ đúng 10 năm sau, khi các đại tượng trong vùng trung tâm của tỉnh Bamiyan đã bị nổ tung bởi chính quyền Taliban. Hàng trăm nhân viên chính quyền và nông dân địa phương tuần này đã tập trung trước các đá trầm cân để tưởng niệm. Nếu được tái thiết, chương trình sẽ thu hút một số lớn du khách mỗi năm. Ibrahim Akari, chủ tịch của ban thông tin và điều khắc của Bamiyan nói như trên. Trong một bản tuyên ngôn thảo trong buổi lễ, đàn ông và một số phụ nữ che mặt cùng lên án sự tàn phá chiêu tượng cổ 1.500 năm và thỉnh cầu các cộng đồng quốc tế hãy trợ giúp tỉnh tái thiết các tượng. Nhưng các chuyên gia Tây Phương và Ao Phú Hãng đã quyết định chấm lại việc cố gắng rắc các năng dụng lại vì những mảnh vỡ rất là nhỏ. Việc tái thiết là bất khả thi. Francesco Bandarin, phụ tá tổng giám đốc cho tổ chức UNESCO nói, chúng tôi sẽ không làm việc ấy. Ông nói hôm thứ Năm tại văn phòng UNESCO tại New York. Tuyên bố trước khi quyết định này được thông báo, Marie nói, việc tái thiết có thể giúp ích cho tỉnh một khi trung tâm thương mại trên con đường tơ lụa lấy lại được ý nghĩa lịch sử của nó. Khu vực này nằm trong vùng núi Kash, thu hút nhiều du khách ngay cả sau khi người Hồi chiếm đóng khu vực trong thế kỷ thứ 9. Du khách và thương khách tiếp tục đến vùng này cho đến khi những đội quân Xô Viết xâm lăng Ao Phú Hãng năm 1979. Ngày càng ngày nay, trong khi phần lớn Ao Phú Hãng bị hiểm họa bởi những sự nổi dậy của Taliban chống lại chính quyền Ao Phú Hãng và các đội quân ngoại quốc, mà biển thường xuyên tiếp đãi các người ngoại quốc làm việc cho những tổ chức ngoại quốc và các phái đoàn ngoại giao tại Kabul. Tỉnh Bamiyan ở cách Kabul 230 km về hướng Tây Bắc và ở độ cao 2.500 m vẫn còn trải qua sự nghèo khó tột cùng, nhưng được xem là vùng an toàn nhất của quốc gia. Tự hào về nền văn hóa địa phương vững mạnh, mọi người từ các nẻo của cuộc đời đã chọn vị trí kiên cố trong một cuộc thảo luận về tương lai của chư tỉnh. Haji Kasim Katini, phó giám đốc tỉnh bang Bamiyan, hoan nghênh khám phá của chuyên gia Đức rằng chỉ có pho tượng nhỏ có thể được tái tạo để trong ốc đá lớn cũng là một ý kiến hay. Ông nói, để các thế hệ tương lai nhìn thấy tội ác văn hóa của ta bị bắt. Rajia Ebrosada, một hội viên của hội đồng tỉnh, đã yêu cầu cả hai được tái tạo để thách thức với cái bà gọi là hành vi thù quán của Taliban đối với văn hóa Ao Phú Hãng và cộng đồng quốc tế. Giờ đây, chúng ta đã có một chính phủ và sự giúp đỡ của thế giới. Chúng ta nên chứng tỏ cho họ thấy rằng nếu họ có thể phá hủy di sản văn hóa của chúng ta có thể tái tạo và gìn giữ cho lịch sử của chúng ta được xưng tộc. Bà nói ít ngày trước khi UNESCO thông báo quyết định của họ đối với Kabul. Dân địa phương đã có những ý định riêng về dự án có khả năng thực hiện. Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải tiêu phí hàng triệu đô la để tái tạo chiêu tường, trong khi chúng ta không có dựng đường, trường học cho trẻ em của chúng ta hoặc xây dựng đường xá. Hassan Ali, chủ nhân một tiệm tạp hóa trong tỉnh Bamiyan, đã nói như trên. Nhưng Abdul Karim, một chủ tiệm khác trong cùng khu phố, người đã bị áp lực của Taliban phải phá hủy chiêu tượng 10 năm về trước, không đồng ý. Đây là một tỉnh lịch sử và hình ảnh tiêu biểu chính là chiêu tượng, ông nói. Vậy nếu hiện tượng Phật này không được tái tạo, tôi không nghĩ sẽ có người bỏ tiền vượt đường xa đến đây chỉ để xem những lỗ hổng, ông nói. Một số lo lắng việc tái tạo những tượng Phật sẽ chuyển sai một thông điệp đến hội Hồi giáo bảo thủ của quốc gia. Chỉ vì những tượng Phật này mà người Taliban nghĩ rằng chúng tôi không phải là người Hồi giáo, và đó là lý do tại sao họ đến đây và hủy diệt chiêu tượng. Thủ lãnh Taliban Mullah Mohammed Omar nói rằng chiêu tượng là những biểu tượng đối nghịch với Hồi giáo, khi ông ra lệnh phá hủy chúng 7 tháng trước khi chế độ bị hạ bệ bởi cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ vào năm 2001. Ali nói rằng những chiến đấu viên Sunni Muslim của Taliban nghĩ nhóm sai thành phần đa số tại Bamiyan nhưng thiểu số trong quốc gia đã lễ bái chiêu tượng. Vậy nếu chúng ta tái tạo chiêu tượng, chúng ta sẽ chứng minh rằng họ đúng và chúng ta muốn có những pho tượng này cho việc lễ bái. Trước tình trước quyết định không tái hiện được thông báo, Omar Khan Masri, giám đốc viện bảo tàng quốc gia tại Kabul, đã trầm tĩnh. Phú Hạng đã mất đi những pho tượng quý báu và không gì có thể đem chúng trở lại trạng thái nguyên thủy của nó. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà, dạ, có khung thánh sư trở lại điều hành diễn đàn. Dạ,
Dạ, sa thú kính tri ân đến đạo hữu Phu Bất Phi đã với mời trình bày cái bản tin từ các quý ngài kính thú vị. Bản tin đến đây đã hoàn mãn chương trình của sinh hoạt Phật pháp rung sinh hoạt Phật pháp của Thâm Má. Vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe đại đức pháp tính thuyết giảng về ba thứ tâm tánh, và kính mong gặp lại quý vị vào ngày mai. Và dù giờ này con kính thành tâm đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính lễ quý ngài và thân chào toàn thể chư Phật tử, mong quý vị luôn được an lành. Dạ, mời Phật tử Anicca để kinh và cảm tạ hồi hướng tâm rum. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng tâm rum, chúng con kính tri ân đại đức Tài Quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay, và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thank you.